三块钱。
Di Đà Phật. Như lời thầy Minh Giác nói hồi nãy, người Phật tử cần phải học nhiều. Cái truyền thống Phật giáo Việt Nam mình ở ngay khi ở bên trong nước rất kỹ học Phật, cho nên người Phật tử không có nắm vững được cái sự hiểu biết cũng như cái bổn phận, cái trách nhiệm khi làm người Phật tử của mình. Nó ở cái điểm nào mình không biết, chính vì không biết như vậy cho nên những người Phật tử Việt Nam á, là phải nói thẳng một điều, nó không khác gì một cái người không phải Phật tử. Nhưng mà những cái tín đồ của những tôn giáo khác á, thì nhìn họ cái biết rằng là họ là người có tôn giáo, chẳng hạn người ta đạo Hồi, người ta đạo Thiên Chúa, qua những cái nghi thức của họ, chẳng hạn ăn cơm ngủ nghỉ gì đó, thì mình biết ngay là họ người có đạo. Còn người Phật tử của mình, Phật tử rồi cũng như không Phật tử, nó y chang à. Phật tử mấy chục năm mà nó cũng y chang, nó không có cái gì để mà mình nhìn nhận sau đó là một người Phật tử hết. May phước mà cái giới tu sĩ còn cạo đầu và mặc áo này đấy còn nhìn ra. Chứ tu sĩ mà cho mặt kiểu ông cha, tôi nghĩ tu sĩ cũng nhìn cũng hết ra luôn. Cũng không biết nữa, cũng không còn cách gì để nhận. Thế thì cái truyền thống thì mình biết rằng là học thì đa diện lắm, nhiều pháp môn trong Phật Pháp. Nhưng mà cái pháp môn hiện tại, cái đời sống của mình nó rất là chật vật, nó bị cần phải tham thiền để mà cho tinh thần mình nó lắng dịu. Có nhiều người chủ trương như vậy, và có nhiều người thì chủ trương rằng mình niệm Phật cho cái tinh thần của mình nó lắng dịu. Thì cái xu hướng mà niệm Phật thì hay được người ta gọi rằng là hay được, chứ còn mình chưa có xác tin cái phương diện có đúng như vậy hay không, nó gọi là tịnh độ. Còn cái xu hướng mà ngồi tham thiền ta gọi là thiền tâm, thiền khác với tịnh độ. Nhưng mà sự thật ra thì có đúng như vậy hay không, thì nếu mà mình có học thì mình biết liền, mình biết ngay câu trả lời. Và chính vì tại sao mà thời buổi này người ta phân biệt hai cái đó ra một cách mạnh mẽ như vậy, đó cũng lý do tại vì thiếu học Phật. Chứ còn nếu có đúng học Phật đó, thì mình biết rằng là cái xu hướng nào cũng để làm cho mình lắng động cái tinh thần mình xuống. Nhưng mà mình cũng phải hiểu một điều, mình lắng động tinh thần là để mình được hưởng một cái sự an lành, an lạc, nhẹ nhàng, hạnh phúc. Chứ không phải cái sự lắng động nó xuống đó là để mình lắng động cái tinh thần nó xuống để mà mình có thêm sức mạnh để mà giành giật, để mà mưu tính ở cái cuộc sống này. Mà nếu có mưu tính chẳng hạn thì cái mưu tính nó là cái mưu tính là làm thế nào cho mình và mọi người đều có một cái lợi lạc chân chính. Chân chính, cái vấn đề là như vậy. Có cái vấn đề nhiều khi bây giờ mình có tìm pháp môn tu nào chăng nữa, nhưng mà mình cũng chọn lựa nó theo hợp theo cái quyền lợi của cá nhân. Tức là chẳng hạn giờ mình phát tâm tu một cái đó là bởi vì mình nghĩ cái đó nó có lợi cho mình, hay là nó có lợi cho lứa đôi của mình, hay là nó có lợi cho gia đình mình, hay nó có lợi cho quốc gia dân tộc của mình, thì tùy theo cái lựa. Cái người tâm càng to thì lựa cái càng to. Chỉ dụ như là để có lợi cho quốc gia dân tộc thì đương nhiên gia đình phải bị tổn hại một chút luôn luôn. Cho nên chẳng hạn giờ mình mải phục vụ cho quốc gia dân tộc thì đương nhiên cái chuyện khía cạnh mà phục vụ cho gia đình nó phải bị giảm thiểu, chuyện đó là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà giờ để phục vụ cho toàn thể nhân loại thì khả năng phục vụ quốc gia dân tộc nó lại bị bớt lại. Nó ví dụ như thế. Thế nhưng có một cái vấn đề là nếu mà mình phục vụ được đám đông nó thành công á, thì cái nhỏ nó cũng thành. Thì hết cái lớn nó thành thì tự nhiên cái nhỏ nó cũng thành. Và nếu nhưng mà có một điều, nếu mình chỉ chú ý tới cái nhỏ không á thì cái lớn không bao giờ thành, nếu mình chỉ làm một cái nhỏ thôi. Còn mình làm cái lớn tuy nhiên nó khó thiệt, nhưng mà khi nó thành á thì nó thành trọn vẹn. Nhưng mà cái mục đích của đạo Phật á, là đạo Phật hay được ca ngợi, hay chư Phật hay Quan Thế Âm được ca ngợi là bởi vì cái mục đích là cứu độ hết thảy chúng sinh, nó nằm ở cái vấn đề lớn nhất, cho nên mới gọi là đại á, đại thừa. Sự tâm đại thừa tôi phát tâm đại thừa là phát tâm cứu độ chúng sinh. Mà vì phát tâm cứu độ chúng sinh như vậy cho nên mình mới thờ, mình mới được nhờ. Thế chứ nếu mà chỉ quốc gia dân tộc thì chỉ có người Ấn Độ thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Thế ví dụ vậy, chứ mình Việt Nam thờ chi, tại vì Ngài chỉ có giúp dân Ấn Độ thôi. Cho nên mình không có thể nào thờ một cái ông hàng xóm, tại vì ông đó ông có làm gì cho mình hết, ông chỉ có làm cho vợ con và gia đình ông thôi. Cho nên chẳng có lý do gì để mình thờ hay mình kính trọng. Nếu có thể thì mình chỉ thờ một cái ông tối thiểu để thờ là cái ông mà lo cho quốc gia dân tộc, là một anh hùng dân tộc đi, một người mà cứu nước đi, thì đó là để tối thiểu, để mà mọi người bất kể gia đình nào thờ chung. Nhưng mà nếu một cái người mà thờ, một cái người mà được không bất kể nước nào cũng thờ chung, phải là cái người mà lo cho hết thảy chúng sinh, tức là phát một cái tâm rộng lớn đó, thì đó là Đức Phật. Thì như thế thì cái tâm rộng lớn ở trên đó, cái sự phát tâm đó gọi là Bồ Tát tâm hay là Phật tâm, nó ví dụ như vậy, nó là cái tinh thần của cái người học Phật mình học. Tại mình có học như vậy, cái tâm mình càng phụng sự rộng lớn chừng nào đó, thì cái tâm đó của mình nó càng ít phiền não chừng đấy. Cái tâm phụng sự ít chừng nào á, thì cái tâm nó phiền não nặng chừng đấy. Cho nên học Phật là để mưu cầu một sự hạnh phúc và an lạc, mà mưu cầu một sự hạnh phúc và an lạc cho mình và cho mọi người. Mà nếu muốn cho cái hạnh phúc của mình nó rốt ráo tiến độ, là mình hạnh phúc được, mà mình còn dư thừa cái hạnh phúc đó để mà giúp cho những người xung quanh, thì những người xung quanh họ ở gần mình, họ chỉ được hưởng một thứ mình có, đó là hạnh phúc. Và trái lại, nếu mà mình gần người nào mà mình phiền não thì mình biết là người đó không có hạnh phúc, người đó chỉ có phiền não. Hay là nếu mình chỉ có phiền não thì mình chỉ gieo cho những người xung quanh phiền não mà thôi. Như vậy thì mình phải hiểu là học Phật là làm thế nào để sao cho mình và cho mọi người được một cái tinh thần an lành, an lạc. Cho nên trong cái thời buổi này tranh giành nhiều quá, giành giật nhiều quá, con người ta khi nó giành giật nhiều nó xấu, tâm hồn nó xấu. Mà khi tâm hồn nó xấu đi thì phiền não của con người nó gia tăng. Mà khi phiền não nó gia tăng thì mình thấy mình bị sức ép ở tâm linh, mình bị nặng nề. Cho nên mình phải cần tới cái sự làm sao để xả nó. Đó chính là cái vấn đề mình học Phật, hay là mình tham thiền, hay mình niệm Phật. Niệm Phật hay tham thiền chỉ để cho mình bình thản, mình xả được. Mình xả để mà mình có thể giúp mình và giúp người được. Chứ không phải để cho mình giống như người Âu Châu này, họ một số họ rất ngộ nhận. Họ nghĩ dùng thiền như một phương thuốc an thần. Tức là đêm mất ngủ thì uống viên thuốc an thần để ngủ được để ngày mai tiếp tục cuộc sống, một cuộc sống như mọi ngày. Thì tinh thần căng thẳng quá thì dùng tới tham thiền để làm nó bớt căng thẳng để họ có thể thực hiện được những cái gì ở cuộc đời này họ muốn, mà không phải một cái lý tưởng. Cho nên họ dùng tới tham thiền giống như một liều thuốc an thần vậy. Thì ngay trên căn bản mà suy nghĩ như vậy đã sử dụng sai phương hướng của đạo Phật rồi. Thiền tông đặt ra phải để cho mình an thần. Rồi hai nữa, phải nói thẳng là cái sự niệm Phật và cái sự ngồi thiền nó gần như là một, cho nên không có phân chia tịnh và thiền ở trong đó. Tại vì tịnh độ cũng tham thiền, tông nào cũng tham thiền hết, tông nào cũng ngồi thiền hết, mình nhớ như vậy. Nhưng người Phật tử thời nay hay lầm lộn người chối chỗ đó lắm. Thế thì khi mà thời buổi này mình bận rộn rất nhiều, mình ngồi tham thiền cũng rất khó, tâm mình phiền não. Rồi khi mình ngồi tham thiền đó, rồi cái phiền não nó trồi dậy, mình thắng không được. Mà mình càng tập trung chừng nào đó thì cái phiền não nó càng tập trung chừng đó. Mà khi phiền não tập trung thì nó mạnh lắm, cho nên mình phiền lắm. Mình phiền tới độ mình có thể điên, mình phiền tới độ mà mình chịu không được, tức là mình có thể phát khùng, phát điên. Cho nên chính vì vậy, để cản trở cái phiền não ngay lập tức, chứ không cần phải chờ cả một ngày chịu đựng rồi đến đêm về ngồi thiền để trừ phiền não, mà không cần phải chờ tới đêm, mà phiền não xuất hiện chừng nào là diệt chừng đấy. Mà phiền não xuất hiện chừng nào diệt chừng đấy, chỉ có một cách là niệm Phật. Tức là khi phiền não xảy đến thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình buồn quá mình ngồi, bây giờ mình buồn quá mình ngồi, mình đang nghĩ đến cái chuyện gì đau thương đó mình buồn này, mình Nam Mô A Di Đà Phật, mình chú ý tới Đức Phật, hình ảnh Đức Phật, mình nhìn chiêm ngưỡng, rồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó lắng. Mình đang sắp sửa nổi giận, mình dùng cái niệm Phật đó để làm cho cái niệm giận đó nó không có cơ hội để phát. Là mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì nó không có cái cơ hội nó phát. Và niệm Phật nó lại có một công năng là đi cũng niệm được, ngồi cũng niệm được, đứng cũng niệm được. Nhưng mà tham thiền thì không có chuyện đó. Tham thiền thì phải ngồi đàng hoàng. Tham thiền không có chuyện vừa đi vừa đứng vừa tham thiền được. Và cái chuyện mà vừa đi vừa đứng vừa ngồi vừa tham thiền được, đó là cái nhắm đến của tổ sư thiền. Mà cái đó thời nay căn cơ của quần chúng 10 người là cả 10 người làm không nổi, làm không được. Bởi cái xã hội này nó không cho phép mình như vậy. Xã hội hồi xưa người ta đi đường xá thông rong đi bộ mà, xách cái túi trên này. Tôi mà hồi xưa như xã hội thời xưa mà đi đứng nằm ngồi gì đều thiền, thì ở đây mời phải trước mấy tháng, tại vì phải dành cho một tháng đi bộ từ kia qua đây. Mà trong suốt thời gian đi bộ đó vừa đi vừa thiền được. Còn bây giờ lái xe ở ngoài Paris vừa lái vừa thiền là tai nạn xảy ra. Không được. Cái xã hội này nó không cho phép mình vừa đi vừa thiền, vừa đứng vừa thiền, vừa làm ăn vừa thiền được. Nhưng cái xã hội thời xưa thì nó được. Cái xã hội thời xưa nó không có những cái rắc rối như thế, như bảo hiểm, như máy bay, như tàu bò, như xe hơi, như đủ thứ những cái. Cho nên tâm trí con người nó nhẹ. Còn con người làm gì cũng vừa đi vừa thiền, vừa ngồi vừa thiền được. Cho mình phải hiểu rằng là bất cứ một cái gì nó cũng phải quán thời tiết nhân duyên. Đó là điều Thiền Tông hay nhấn mạnh đến. Một người nhà nông không phải là vì có hạt giống tốt mà lúc nào cũng gieo giống. Hạt giống tốt tại bành, nhưng mà phải xem thời tiết và nhân duyên nữa. Nhân duyên là địa lý, cái đất này có gieo được không, cái thời tiết có đúng mùa hay không mới làm. Cái pháp môn nào nó cũng dựa vào cái thời tiết nhân duyên. Không có cái pháp môn nào mà không cần thời tiết nhân duyên. May ra một cái pháp môn mà ít cần cái phương tiện nhất, cho nên mới được chư Phật ngợi khen, đó là niệm Phật. Nó bởi vì ngồi đâu cũng niệm được. Mà niệm Phật là cái nhân duyên tôi biết Phật. Thay vì mình niệm tới ông Tăng, làm sao bằng là niệm tới Phật. Phật bảo trên Tăng bảo nhiều lắm. Thì thay vì mình nghĩ tới ông Tăng, tại sao mình nghĩ tới Đức Phật? Thay vì mình gây nhân duyên với một vị Tăng, tại sao mình gây nhân duyên với Đức Phật? Gây nhân duyên với Đức Phật gọi là chính nhân duyên. Bởi nhân duyên nó không bao giờ bị sai lầm. Nhân duyên nó không có hối hận bao giờ. Mình có thể hối hận là vì mình đã có nhân duyên với một vị Tăng, nhưng mà không bao giờ mình hối hận vì mình đã có nhân duyên với một Đức Phật. Cho nên niệm Phật nó chính là một cái pháp môn mà đi đứng nằm ngồi gì đều niệm. Mà niệm nó làm cho mình định tâm, làm cho mình nhẹ lòng, làm cho mình chiết ngự được phiền não, cũng như mọi cái u buồn ở ngay hiện tại. Mà nhờ cái năng lực mà nó chiết ngự tất cả mấy đó, nó làm giảm nhẹ tất cả mọi cái năng lực đó. Mà đến khi mình ngồi thiền nó rất dễ, vì tâm mình nó nhẹ rồi. Cho nên hồi xưa chư tổ mới phải ngồi thiền, đó là phải kèm theo niệm Phật. Tại vì đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật thì cái khi công phu ngồi tham thiền nó nhẹ lắm. Tại xả rồi, nó đủ điều kiện. Cũng giống như mình vào bếp nấu mà mình có đầy đủ đồ nghề. Còn vào bếp bảo nấu phở mà không thiếu tùm lum hết thì nấu gì đấy. Cũng như khi ngồi xuống ngồi thiền mà thiếu hết mọi cái điều kiện để mà nhập định, để mà tâm này được an lành. Cho nên nhiều người sợ ngồi thiền, ngồi không được. Đó là những cái lý do như vậy. Cho nên chính vậy mà mình mới cần học học Phật, mà phải nói thẳng là học để tu. Như lời thầy Minh Giác nói nấy, tu thì tu niệm Phật, tu nhân duyên với Đức Phật, tu gì cũng qua cái nhân duyên với Đức Phật. Tu gì tu mà tu Phật là để cầu thành Phật, mà cầu thành Phật mà không có nhân duyên với Đức Phật thì làm sao mà thành. Thì chính vì lý lẽ như vậy, sách mà nói về tịnh độ thì nhiều, nhưng mà từ từ mình biết hết, từ sách cao cho đến sách thấp, từ mọi cái quyển, làm sao mình cũng nghe ngóng và biết được nội dung của nó, thì mình có một cái hiểu biết cho nó rộng. Thì cái quyển sách hôm nay mà tôi muốn nói đến có lẽ cũng không có nói chi tiết hết được, nhưng mà nói lược những cái gì mà không cần thiết có thể bỏ. Tại vì cái bộ sách này của một vị cư sĩ tên là Vương Nhật Hư, đời nhà Tống viết nên. Nhưng mà ông ta lấy cái tựa đề, nó là cái quê quán của ông ta ở cái quận gọi là quận Long Thư, cho nên lấy tựa đề là Long Thư Tịnh Độ. Tức là cái pháp môn tịnh độ mà phát sinh từ Long Thư, là những cái lời mà ông ta nêu lên thì nó gồm có 10 quyển, nhưng mà dịch ra nó nhập chung lại còn có một quyển sách Việt Nam mình thôi. Thì 10 quyển thì nó chia ra làm 5 phần chính. Thì cái phần đầu hết là cái phần mà nói cho mình phát lòng tin đối với tịnh độ. Cái phần thứ hai là cái phần tổng kết về tịnh độ. Rồi cái phần thứ ba là phần khuyên mình tu tịnh độ. Phần thứ tư là phần chỉ bày cách tu tịnh độ. Và phần thứ năm á, là cái phần mà giới thiệu những cái vấn đề khác liên quan tới tịnh độ. Tức là chẳng hạn như là giới thiệu đến những các vị tôn túc đã từng tu tịnh độ mà vãng sinh như thế nào. Hay là những vị tu thiền mà bị lạc như thế nào, để khuyên người ta là nên phải niệm Phật thì nó không lạc. Thế trước hết á, thì mình nghe sơ qua cái tiểu sử của ông Vương Nhật Hưu, là người mà viết cái bộ này gọi là Long Thư Tịnh Độ. Thì Vương Nhật Hưu tự là Hư Trung, người ở Lôi Châu vào đời nhà Tống, vua Tống Cao Tông, đỗ tiến sĩ nhưng mà không chịu làm quan. Ông học rộng thông suốt cả kinh sử mà chỉ làm nghề dạy học. Làm nghề dạy học nó dạy nho giáo và tạo giáo. Được ít lâu thôi thì ông bỏ luôn cả nghề dạy học, bỏ hết chuyện đời và chỉ chuyên tu niệm Phật, mặc áo vải thô ăn chay, mỗi ngày lễ Phật 1000 lạy. Ông soạn bộ Long Thư Tịnh Độ, trong đó đem pháp môn tịnh độ khuyên dẫn trên từ vua, quan, sĩ, kẻ phu, dưới cho đến hàng tui tớ ăn mày, hàng thịt. Lời văn giản dị, dễ dàng và tha thiết, như là bậc phụ huynh khuyên dạy các con em. Mỗi sáng sớm ông lễ Phật và chúc nguyện rằng đệ tử Nhật Hưu kính vì tất cả chúng sinh trong pháp giới mà thắp hương đảnh lễ 10 phương chư Phật tôn pháp Bồ Tát hiền thánh tăng. Mình thấy phát tâm của Bồ Tát thì như vậy, tức là mỗi buổi sáng đảnh lễ đốt hương đảnh lễ chư Phật thì nguyện vì 10 phương chúng sinh. Cho nên tâm đại thừa là phát tâm đại thừa là khi nào cũng đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh hết, cái gì cũng nguyện cho chúng sinh. Đó, thì xin cho hết thảy chúng sinh được thành tựu tất cả thiện nguyện, tế độ tất cả chúng sinh, đến khi mệnh chung liền sinh cực lạc, thấy Phật nghe pháp chứng vô sinh nhẫn. Thì mình biết rằng là ở cuộc sống này con người ta, mình thấy nhan nhản khắp thế giới này, khi nào người ta cũng đòi một cái đời sống hết sức là tốt. Người ta đòi, chẳng hạn như là người ta cứ đòi là làm sao mà làm việc ít thôi mà lương cao. Đó. Làm sao mà lúc nào cũng phải có công ăn việc làm. Làm sao mà quyền lợi người ta khi nào cũng được bảo vệ. Đến mỗi năm phải được đi chơi hè, phải đi sung sướng, phải ở sung sướng, nhà cửa phải đầy đủ. Cái gì cũng người ta cũng đòi hỏi như vậy. Mà người ta cứ đòi hỏi. Nếu mà người Hòa Lan này họ nhìn thấy những cái đời sống như là ở Phi Châu hay ở Á Châu, mà họ biết đủ thì họ không dám đòi hỏi nữa đâu. Tại vì họ thấy họ hơn quá nhiều. Người Việt Nam mình thì ao ước một cái đời sống cỡ như của những xứ này, xứ Mỹ, xứ Âu là mừng rồi, người ở trong nước. Nhưng mà khi được như vậy thì người ta đòi hơn nữa. Như vậy cái nhu cầu người ta cứ đòi hơn nữa hoài. Nhưng mà người ta đòi làm sao để cho thế giới này luôn luôn hạnh phúc, làm sao cho người ta luôn luôn được bảo vệ. Mà người ta quên đi một điều, không có luật pháp nào bảo vệ người ta hữu hiệu bằng. Nếu mà hết thảy con người đều biết đương nguyện chung sinh, tức là đều biết nghĩ cho nhau, cái điều đó bảo vệ quyền lợi cho mình nhất, mà không cần một sắc luật nào phải ra, không cần phải phiền toái đến độ mà tranh nhau làm thượng nghị sĩ hay làm dân biểu để bảo vệ quyền lợi cho dân, hay tranh nhau làm bậc quốc trưởng hay tổng thống, thủ tướng, hay là không cần phải đảng này phái nọ chống bán nhau để tranh nhau phục vụ cho dân chúng. Và nếu bây giờ ai nấy đều đương nguyện chung sinh hết thì không cần phải luật, và con người cũng được bảo vệ, tại vì không có ai hại ai hết và không có ai nghĩ cái gì cho ai hết. Nhưng mà một cái đời sống như vậy nhiều khi người ta không dám nghĩ tới, và người ta nghĩ rằng là không thực hiện được. Nhưng mà không thực hiện được đó là bởi vì con người tự ti, con người không tin nổi khả năng chấp nhận cái sự thiện của mình. Mà không có tin được cái khả năng chấp nhận sự thiện của mình thì cái đạo luật viết bằng cái tấm giấy ăn nhầm gì, đâu đủ sức để bảo vệ mình. Và một khi mình muốn rằng là thiên hạ nó bảo vệ mình thì trước tiên hết mình phải nêu cao cái tinh thần đó, tức mình bảo vệ thiên hạ. Thì chính tinh thần bảo vệ thiên hạ là tinh thần mà Vương Nhật Hưu đang làm, đã làm. Tức là mỗi sáng lên đốt nhang đảnh lễ chư Phật mà nói là đệ tử là Nhật Hưu vì mười phương chúng sinh, đốt nhang đảnh lễ chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, chư Tôn Pháp, chư Hiền Thánh Tăng, gia hộ cho toàn thể chúng sinh được một cái đời sống an lành, an lạc như vậy. Tại sao chư Phật gia hộ cho chúng sinh? Là cái trí tuệ và cái từ bi. Mà một khi cái trí tuệ và từ bi nó đến với mình thì mình an lành. Và nếu ngược lại, vô minh và phiền não ngược lại với từ bi, vô minh ngược lại trí tuệ mà nó gia hộ cho mình thì khốn khổ. Tức là khi mà những thứ đó nó làm chủ và nó chế ngự mình, hay nó làm chủ và chế ngự những kẻ xung quanh, thì chẳng có một quốc hội nào, chẳng có một đạo luật nào, chẳng có một sở cảnh sát công an nào bảo vệ mình cho nổi. Không ai bảo vệ mình nổi trên đời này hết. Và chỉ có một cái bảo vệ mình nổi thôi, đó là trí tuệ và từ bi. Cho nên mới nói chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ. Tức là cái trí tuệ và cái từ bi đó, một khi mình có cái nhân duyên trí tuệ từ bi thì đương nhiên đó là một sự gia hộ, một sự bảo hộ hay nhất. Cảnh sát bảo hộ mình cũng không bằng, bất cứ một người nào bảo hộ mình trên đời này cũng không bằng được cái sức trí tuệ và cái sức từ bi bảo hộ. Cái đứa con nó chỉ thấy bà mẹ nó là cao cả là bởi vì nó có thể núp được ở nương bóng từ bi của bà mẹ nó thôi. Cho nên đứa con mới cảm thấy như vậy. Cho nên cái sự bảo hộ trên đời này có thể thể hiện ra nhất là người con. Tất cả mọi người đều từng là con, cho nên mọi người đều thấy được chỉ có cái sự bảo hộ duy nhất, đó là lực của bà mẹ. Đó. Mà ngoài ra thì dù cho đến vợ chồng cũng có thể hành hạ nhau, có thể giết nhau, nhưng mẹ con thì hiếm lắm. Mẹ khó lắm. Trên đời này cũng có nhiều người mẹ nhẫn tâm, nhưng mà cái trường hợp nó hiếm. Nhưng mà những nhẫn tâm như vậy là bởi vì nó không có từ bi và nó không có trí tuệ. Thế nên nó có cái trí tuệ và có cái từ bi thì tự nhiên cái lực đó nó gia hộ cho mình nhiều nhất. Cho nên mới gọi là, mới dùng cái chữ gia hộ, là nó phát sinh ra một cái sự bảo vệ mình, bảo hộ mình. Mà mình biết rằng là một cái người trí tuệ và từ bi bảo hộ mình được thì dĩ nhiên rằng là mà ở nơi mình có thể phát sinh được cái trí tuệ và từ bi. Tại sao mình phát sinh? Để mình tự bảo hộ mình và mình bảo hộ người khác. Và nhất là chư Phật sẵn sàng huấn luyện để cho mình phát sinh được cái trí tuệ và từ bi nói trên. Cho nên là một người Phật tử của Đại Thừa Phật Pháp, mình phải học cái điều này. Tức là học cái điều là hễ làm gì cũng cầu nguyện cho hết thảy chúng sinh trong mười phương. Không cần phải nghĩ cho cá nhân mình, không cần phải nghĩ cho gia đình mình. Hễ mình có phước á, thì gia đình mình được nhờ. Chắc chắn như vậy á. Hễ mình có phước thì cha mẹ được nhờ, gia đình được nhờ. Cho nên người Phật tử đến rằm tháng riêng là thi nhau cầu an cho bản thân, cho gia đình. Lúc nào cũng gia đình, mà chẳng có gia đình nào yên là vì vậy. Nhưng mà nếu mà mình cho hết thảy chúng sinh, nếu ai cũng biết nghĩ như vậy, cho hết thảy chúng sinh thì ai cũng yên, thì người ta không đòi, người ta sẽ được cái cảnh giới mà người ta đang đòi. Là đòi làm thế nào mà người ta sống được bảo vệ, làm thế nào người ta được yên bình, làm thế nào người ta sống không hồi hộp và không đề phòng đối với hàng xóm, đối với người đồng sự. Không bao giờ mình cần phải hồi hộp và đề phòng. Sở dĩ mình phải hồi hộp và đề phòng những người xung quanh là bởi vì những người đó không hề có trí tuệ và từ bi. Nếu có trí tuệ từ bi thì tự nhiên mình chẳng cần phải hồi hộp và đề phòng, mình an. Cho nên trí tuệ và từ bi đó là gia hộ đúng nghĩa. Và chỉ có một thứ trên đời gia hộ được, chính nó, cái sức từ bi và sức trí tuệ. Và đó là độ chúng sinh. Độ chúng sinh không gì khác hơn, chúng sinh cần mình độ là bởi vì chúng sinh phiền não và đau khổ. Nếu chúng sinh có phiền não và đau khổ, chúng sinh đâu cần độ. Cho nên muốn độ thì chỉ có một thứ độ được, từ bi và trí tuệ. Và như vậy thì mình thấy rõ là nếu đời sống này mình không trau dồi trí tuệ và từ bi, tức không học trí tuệ từ bi, thì đương nhiên mình không có một sự bảo hộ nào trong đời hết. Mà không có sự bảo hộ trong đời, đương nhiên mình phải sống rất là bấp bênh, rất là nguy hiểm. Đó là lý do tại sao mình phải học Phật. Đó là lý do tại sao mình phải trau dồi trí tuệ và từ bi. Nếu mình muốn tự bảo vệ và bảo vệ cho những người mình muốn, chỉ có một thứ bảo vệ đó, trí tuệ và từ bi. Mình nhớ như vậy. Mình đau khổ và mình thấy rõ ràng chỉ có một cái sức bảo hộ, tức là làm cho mình không còn đau khổ nữa. Đó là từ bi, đó là trí tuệ. Khi mình đau khổ, mình bắt gặp những người từ bi á, xung quanh mình sẽ hết đau khổ liền. Như vậy mình phải cần phải tu tập và trưởng dưỡng trí tuệ từ bi, vợ chồng con cái cũng vậy. Không phải rằng là trau dồi một cái thứ tình cảm lên, tức là nhìn nhau rồi cứ nói là thương yêu nhau thôi mà tự nhiên hạnh phúc đâu. Mà vợ càng thương chồng chừng nào thì vợ chồng càng khổ, tại canh giữ, tại vì ghen nhiều. Mà chồng càng đắm vợ chừng nào thì vợ càng dễ chết. Đó. Mà trong nhà nó xáo xáo. Thành ra từ bi khác với tình cảm. Tình cảm là một thứ ích kỷ lắm. Tình cảm là tôi nói cho anh biết là có mình tôi thương anh thôi được nha. Đứa nào mà ngu si nhất đời nó mới dám thương anh á, nó coi chừng tôi á. Đó là tình cảm á. Còn từ bi đâu bao giờ có chuyện đó. Từ bi không bao giờ có cái chuyện rằng là có một cái thứ tình cảm mà ích kỷ và ác như vậy. Cho nên những cái thứ tình cảm là những cái thứ mà lúc nào cũng đặt nặng. Cái từ bi là cái nhìn hết thảy mọi người, nhìn tất cả mọi người. Cái từ bi là cái rằng là gạt mình ra làm sao cho hết thảy mọi người. Không phải là cái từ bi là một cái tình cảm, là cái tình cảm đó là nó đòi rằng là cái người kia phải làm đúng theo cái ý của mình. Còn cái từ bi là làm sao cho mọi người họ hiểu được sự thật và họ sống được sự thật để họ được hạnh phúc và họ có thể được một cái sự tự bảo hộ vững chắc, đó là trí tuệ và từ bi. Và do vì từ bi cho nên mình mới có thể khéo léo dùng đủ mọi cách để mình làm cho người vợ hay người chồng hay người cha hay người mẹ hay người con của mình, họ tăng trưởng được cái từ bi và trí tuệ cho chính họ thì họ sẽ được bảo vệ và họ có thể bảo vệ người khác được. Còn cái tình cảm là một cái sự không tự bảo vệ mình được, mà kẻ nào phát tình cảm mạnh chừng nào, kẻ đó càng mất sự bảo vệ chừng đó, càng sợ, càng lúc nào cũng sợ. Mà vì sợ cho nên tự nhiên làm cho cái sợ đó của mình nó thành thật. Tức là ví dụ mình sợ mất người đó thì mình làm dữ quá mất thiệt. Thì đừng làm quá thì nó không mất, mà vì sợ mất cho nên phải làm dữ. Mà làm dữ nó đáng lẽ không mất thì nó mất thiệt. Tại tay kia nó sợ quá nó chạy thiệt. Nó ví dụ vậy. Thành ra chính cái tình cảm đó nó là không phải một cái bảo vệ mình, mà nó là hại mình và hại người. Nhưng cái từ bi á, thì nó không như thế. Cái từ bi là nó tìm cách làm cho nhau được một cái sự gia hộ, một sự bảo vệ. Nó là làm sao cho cái đối tượng, những cái người xung quanh mình, những người có nhân duyên mình, họ hiểu được cái thật. Tức là họ phát sinh với trí tuệ, họ sống một đời sống thật. Một đời sống thật đó là một đời sống lợi cho mình và cho mọi người. Còn một cái đời sống hư ảo, một đời sống mơ hồ, một đời sống không tưởng, đó là một cái đời sống xuất hiện chỉ có làm khổ cho kẻ khác và chính bản thân mình. Một đời sống không đáng sống tí nào, không đáng hiện hữu. Một đời sống nó hiện hữu chỉ để hành kẻ khác. Cũng như là cuộc đời này chỉ cần những cái bãi cỏ thật đẹp chứ đâu cần những cái hố có thể chết người. Thì cuộc đời này mà chỉ cần những cái tâm hồn thoải mái mà giúp ích mọi người chứ đâu cần những cái tâm hồn như vậy. Nhưng mà khôn nỗi, những tâm hồn đó thì nhiều. Khôn nỗi cuộc đời này hầm hố cũng đông, cũng lắm, cũng nhiều nữa. Cho nên những hầm hố đó mình cần phải san đi để nó mất cái nguy hiểm, san bằng nó để không có nguy hiểm cho kẻ khác. Thì những cái tâm kia mình cũng có thể làm cho nó mất đi để không gây nguy hiểm cho kẻ khác. Và mình biết là một khi mà mình cứ nhấn mạnh tới một cái gì của mình, một cái gia đình, tiểu gia đình của mình thôi, mình sẽ ích kỷ ghê lắm. Mình ích kỷ vô cùng, gia đình mình thôi, kẻ nào đụng đến là coi chừng. Một khi mình thấy rằng là gia đình là nguồn hạnh phúc của mình thì mình phải bám như bám một cái phao. Còn đối với những người tu Đại Thừa Bồ Tát, tu theo Phật Pháp đúng nghĩa, Đức Phật dạy, đó lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đương nguyện chúng sinh, thì cái người đó lấy hết thảy chúng sinh, lấy sự phụng sự hết thảy chúng sinh, nó là sự nghiệp của mình, nó là việc làm của mình, nó là mình xuất hiện ở nơi đời này chỉ để làm việc như vậy. người đó có một cái lý tưởng rất là đúng. Và người như vậy thì xuất hiện người ta mới được nhờ. Đó. Thì cái người đó mới có thể lấy hết sự nghiệp của chúng sinh như vậy đó làm hạnh phúc của mình. Thì người đó mới có thể đem hạnh phúc đến cho mọi người, và người đó mới có thể thoát được nhiều cái phiền não. Còn những cái kẻ mà chỉ thấy những cái nhỏ đó là cái của mình, những kẻ đó phiền não nhiều lắm. Nếu mình lắng tâm mình nghĩ, nó phiền não không thể tưởng. Và đến khi mệnh chung liền sinh cực lạc, thấy Phật, nghe Pháp, chứng vô sinh nhẫn, đủ lục thần thông, rồi trở lại cõi đời này giáo hóa chúng sinh. Đó. Đó tức là nguyện làm sao đốt nhang vì chúng sinh, cầu nguyện chúng sinh được trí tuệ và từ bi nó gia hộ. Gia hộ để mà khi sống thì được an lành, lúc chết thì sinh về cõi Phật, được gặp Phật, nghe Pháp, được chứng vô sinh Pháp nhẫn, được chứng đủ lục thông. Lục thông nó cho nên có thể nhìn thấy khắp mọi nơi, có thể nghe thấy khắp mọi nơi, có thể đi đến tất cả mọi nơi, có thể biết việc của tất cả mọi nơi. Nó ví dụ như vậy. Và chứng vô sinh pháp nhẫn thì không còn thối thất nữa, không còn lùi nữa, không còn đọa nữa, không còn dở đi nữa, và không còn có sinh tử nữa. Rồi mà thấy Phật mà nghe pháp đó là cái giáo pháp của cái trí tuệ. Thấy Phật là pháp đó, là cũng giống như là có thể tạm thời nói là do có pháp mới có Phật, hoặc là do có Phật mà có pháp. Nhưng mà mình nói rằng là có thể là từ nơi pháp người ta hiểu pháp, người ta mới thành Phật. Cho nên có thể nói pháp đó là nhân, Phật đó là quả. Đó. Cho nên nghe được pháp mà thấy được Phật có nghĩa là hiểu được chân thiệt nghĩa. Có người nghe pháp mà không hiểu gì hết, cho nên nghe xong không có thấy Phật. Có người nghe pháp xong thấy Phật lờ mờ, tức là cái niềm tin bắt đầu khởi nhưng mà còn yếu. Đó. Nhưng mà còn yếu. Và có người thấy Phật mạnh, tức là niềm tin nó mạnh. Tức là khi mình nghe Pháp mà thấy Phật, tức là mình bắt đầu nghe Pháp mà hiểu được chân thiệt nghĩa, hiểu được đúng. Cho nên từ cái Pháp đó thấy được Phật. Còn có người nghe Pháp xong cũng thấy gia đình mình thôi. Nghe Pháp xong cũng chỉ thấy vợ con mình thôi, mà không thấy Phật. Tức là không thấy được cái trí tuệ mà có thể tự giác và giác ngộ cho kẻ khác. Nghe Pháp phải thấy được Phật mới là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Không phải người nào nghe Pháp cũng hiểu giống nhau, và không phải người nào nghe Pháp cũng biết giống nhau. Nếu như vậy Đức Phật đã không có ví dụ như trong kinh Pháp Hoa là mưa cái ào xuống mà có cây to mà có cỏ chút xíu, và cây cối không đều mà cùng một trận mưa. Mà trận mưa đó không dành cho cây lớn, hay là không chỉ cho cây nhỏ, mà trận mưa đó cho toàn thể cây cỏ. Nhưng mà tại sao có cái to có cái nhỏ? Tại cái sức hút. Sức hút mạnh thì cây to, mà sức hút nhỏ thì là cây nhỏ. Thì giáo pháp của Đức Phật được diễn ra là tại sao có quả này quả nọ, tức có người chứng quả này chứng quả kia, là ăn thua được cái sự hiểu, cái sự hút cái Phật pháp, cái sự mà thâu nhập được. Mà muốn thâu nhập cho chúng á, thì phải biết cái sự phát tâm nói trên, tức là phát cái tâm lúc nào đương nguyện chúng sinh. Cho nên nghe pháp á, thì thấy hết thảy chúng sinh, thấy hết thảy chúng sinh để độ, đó là thấy Phật. Tại vì Phật là hình ảnh tiêu biểu của đương nguyện chúng sinh, của thể độ chúng sinh. Cho nên nghe pháp xong thấy hết thảy chúng sinh, đó là thấy Phật. Hay là nghe pháp xong thấy Phật, đó là có khả năng độ chúng sinh, tức là thấy Phật chân thiệt nghĩa. Còn rất nhiều người nghe pháp xong cũng chỉ thấy gia đình mình, thấy vợ con mình, thấy mình, thì nghe pháp như vậy là chưa được tiểu thừa nữa. Tiểu thừa nghe xong còn dứt luôn cả gia đình nữa, nghe xong còn chứng được hữu di niết bàn hay vô di niết bàn. Còn cái này nghe xong cũng chẳng chứng được cái gì hết ở nơi đời. Nói ví dụ như vậy, cho nên không phải là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa là cái vấn đề quan trọng vô cùng khi nghe pháp. Tôi nghe làm sao để mà hiểu được đúng nghĩa của Như Lai. Mà hiểu được đúng nghĩa Như Lai thì nghe pháp thấy Phật, đó là hiểu đúng. Cho nên mới nói nguyện cho chúng sinh là sau khi lâm chung, tức là dứt cái đời sống của cái kiếp này, nhờ cái kiếp này tu tập, dứt cái đời sống kiếp này á, thì hiểu được giáo pháp, thành được Phật đạo, gọi là nghe pháp thấy Phật. Cho nên tịnh độ là phải cần cầu thấy Phật, cần thấy Phật ghê lắm. Cho nên nguyện sinh bất cứ nơi nào có Đức Phật. Mà vì nguyện sinh bất cứ nơi nào có Đức Phật, cho nên chỉ nguyện trong đời này là chỉ có gieo một cái nhân duyên với Đức Phật. Mà gieo nhân duyên với Đức Phật chính là nhân duyên độ sinh. Tại vì nhân duyên với Đức Phật là nhân duyên dứt phiền não, thấy được sự thật. Mà thấy được sự thật cho nên trừ được phiền não, thấy được sự thật cho nên có thể tự giải thoát mình và giải thoát được cho người. Cho nên gieo nhân duyên với Đức Phật là gieo nhân duyên với hết thảy chúng sinh. Tại vì Đức Phật khi nào cũng lấy chúng sinh làm sự tư duy. Cho nên chính vì như vậy, trong nguyện ở trong cái đời này của mình, khi đó phát tâm như vậy là từ nay cho đến tận vị lai kiếp mà chỉ gây nhân duyên với chư Phật, thề nguyện như vậy thì để phải thấy Phật. Mà khi gieo nhân duyên thấy Phật thì đương nhiên nghe pháp nó rất dễ, nó có đủ điều kiện. Do cái nhân duyên gần Phật, do cái nhân duyên với Đức Phật, thì tự nhiên cái nhân duyên nghe pháp luôn luôn nó có một cái hiểu biết mà nghe pháp xong là thấy Phật. Nhưng mà mình suy nghĩ đi, mình từng nghe pháp nhiều rồi, mà có lần nào mình nghe pháp xong mình thấy Phật không? Mình nghe pháp xong còn nhiều mình thấy cái chuyện gì đâu mà. Thì dù vậy, nghe pháp xong rồi thấy cái chuyện riêng tư cá nhân của mình. Cũng giống như tôi nói là người ngoại quốc, nhiều khi họ nghe pháp xong họ đâu có thấy Phật đâu. Họ chỉ thấy cái vấn đề rằng là ô, mình có thể dùng cái gen đó để cho mình an tâm, an tâm để ngày mai mình tiếp tục hưởng dục, chứ không phải là nghe xong để mà phục vụ chúng sinh, để mà thấy Đức Phật. Cho nên họ nghe pháp không có hề phải là chân thiện nghĩa. Đó là cái vấn đề mình nhìn thấy. Vì như thế mà như thầy Minh Giác nói hồi đấy là mình có thể, thời buổi này cũng có thể có rất nhiều những cái sách, tức là những cái tông phái giảng thuyết hay là hướng dẫn, nhưng mà mình chỉ muốn biết cái nào trúng hay không trúng, cái chuyện dễ dàng lắm. Nghe pháp mà không thấy Phật là không trúng. Dù đi nghe pháp thấy Phật mà chứng được vô sinh pháp nhẫn, chứng được lục thần thông rồi thì trở về thế giới này để hóa độ chúng sinh. Tức là rõ ràng là thấy được Phật, tức là thành Phật. Thành Phật rồi không có chuyện gì khác hơn là độ sinh. Cho nên mới trở về thế giới này. Vì vậy người tu tịnh độ khi được hỏi tại sao niệm Phật, thì mình phải đáp: để cầu vãng sinh. Mà tại sao phải cầu vãng sinh? Tại vì cầu thành Phật. Mà vãng sinh rồi thì làm gì? Thì đáp: vãng sinh rồi thì vào địa ngục. Mà tại sao phải vào địa ngục? Tại để độ chúng sinh. Như vậy vãng sinh là để cầu thành Phật, mà cầu thành Phật rồi nó thì để vào chốn địa ngục để độ chúng sinh. Cho nên cái tư tưởng cầu vãng sinh đó nó thắng xa cái tư tưởng cầu lên thiên đường của các tôn giáo. Các tôn giáo cầu lên thiên đường là như hồi nãy tôi nói, mục đích vị kỷ mình thôi. Mình lên thiên đường xong rồi xong, xong rồi, lại gì mà vô địa ngục nữa. Cũng như là mình mà lỡ trốn ra khỏi cái trại cải tạo rồi, qua đây rồi, mình đâu có nghĩ đến cái chuyện mà lộn về trại cải tạo để mà giúp đỡ cứu độ gì đâu. Mình mà thôi nghe hai chữ đó là tóc gáy nó đứng rồi. Nó ví dụ như thế. Nhưng mà cái người vãng sinh của đạo Phật nó thì khác. Cầu vãng sinh không phải chỉ vị kỷ. Tại vì do vãng sinh là cái sự về với Đức Phật. Bất cứ một kẻ nào đủ khả năng về với Đức Phật, tức có nhân duyên với Đức Phật, thì kẻ đó có nhân duyên với Đức Phật đương nhiên phải có nhân duyên với trí tuệ và từ bi. Và có nhân duyên trí tuệ từ bi thì làm sao lại không có cái chuyện độ sinh được. Nếu không độ sinh mà ở yên với Đức Phật không, thì như vậy làm sao gọi là có nhân duyên với từ bi, với trí tuệ. Trí tuệ và từ bi không có cần phải sử dụng. Khi mà ở cái nơi mà toàn là những người trí tuệ không, mình cần phải sử dụng trí tuệ nữa. Cũng như bây giờ toàn là triệu phú ngồi với nhau không á, thì không cần phải mở một cái ban bố thí. Mà cái ban bố thí nó chỉ có mở cho người nghèo. Còn toàn người giàu không thì ai bố thí cho ai, không cần. Thì nếu mà về trên tình độ, thế giới tình độ không cần tới từ bi nữa. Tại vì chẳng cần ai cần tới từ bi hết. Tại vì ai cũng được bình yên, an lành. Cái từ bi đó phải đem ứng dụng, cái trí tuệ nó phải đem ứng dụng để cứu độ cho những kẻ sống trong phiền não, sống trong vô minh. đó là những cái thế giới phiền não này. Cho nên phán sinh tịnh độ đó không có nghĩa là ích kỷ như có nhiều người hiểu lầm mà xuyên tạc, mà trái lại lại mở lòng bao la lắm mới cầu sinh tịnh độ, chứ không phải ích kỷ. Mà nghĩ tới Đức Phật không thôi cũng phải là ích kỷ, mà cũng vì với một tâm lượng hết sức là từ bi thanh thang ghê lắm, cái tấm lòng đó mới chỉ nghĩ tới Đức Phật. Tại vì nghĩ đến Đức Phật là chỉ tìm một con đường để độ sinh. Mình đến với Đức Phật cũng có hứa là sẽ cho mình ăn cái món mình thích, cho mình ăn pizza, cho mình ăn spaghetti, cho mình uống sữa hỏa lan. Đức Phật không hề có hứa như vậy bao giờ. Cho nên mình đến với Đức Phật không phải để xin mấy thứ đó. Nếu mà mình nghĩ như vậy là mình hiểu lầm đó. Mà Đức Phật chỉ có một thứ để cho mình thôi: trí tuệ, từ bi. Cho nên đến với Đức Phật chỉ xin được hai thứ đó. Nhưng mà hai thứ đó là hai thứ bảo hộ mình chắc nhất trên đời là có gì. Và như thế mình mới về để bảo hộ chúng sinh, đó là tế độ. Cho nên mới hoàn nhập ta bà để độ chúng sinh đó. Lần lần cho cõi ta bà và mười phương vô lượng thế giới đều thành thế giới cực lạc thanh tịnh. Vì độ chúng sinh, độ chúng sinh tức là làm cho cái Phật chi kiến nó lan rộng, làm cho bao nhiêu đây người đều phát những cái tâm như vậy, rồi bao nhiêu đây người sẽ chờ, sẽ đi khắp mọi nơi với cái nhân duyên truyền bày, và cứ như thế nó lan rộng. Và một khi nó lan rộng cho đến hết thời chúng sinh đều phát tâm như vậy, thì thế giới đó đều trở thành thế giới thanh tịnh. Thanh tịnh là bởi vì không còn có bất công, không còn có phập phồng lo âu phiền não nữa, cho nên gọi là hết sức là thanh tịnh. Nói tắt là tịnh độ, là một cái thế giới ổn định, bình yên, một cái thế giới hòa bình. Và hòa bình mình biết không phải cái hiệp ước nào, không phải một cái khối minh ước nào có thể duy trì hòa bình chân chính. Hòa bình chỉ khởi nếu bao giờ tâm trí con người biết hướng đến kẻ khác thì hòa bình nó xảy đến. Thế chính vì như vậy thì mới là hết tất cả thế giới được trở thành thế giới của thanh tịnh, tức là muốn cứu độ hết thảy chúng sinh. Cho nên mới biến hết thảy thế giới trở thành thanh tịnh. Ông lại nguyện rằng, ông đây là Vương Nhật Hưu, đệ tử là Nhật Hưu kính vì tất cả mọi loài, lại nữa mọi loài. Mọi loài đây là tứ sinh. Tứ sinh là thai noãn thấp hóa, là tượng trưng cho hết thảy chúng sinh. Tại vì hết thảy chúng sinh đều sinh bằng bốn cách. Là thai, tức là sinh bằng bào thai. Noãn là trứng. Thấp là sinh vào cái chỗ ẩm thấp, tức là như rắn, như rết này nọ, sinh vào những cái nơi như cóc nhái. Rồi hóa sinh là những cái loài tự nó sinh, như con mọt, con mối, tự nó sinh.